Chương 867, Phương Hoa tịch diệt. Chương 867, Phương Hoa tịch diệt. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Trần Tuyết laser chủy thủ lên nhắm ngay cổ họng, tiếp đó bóp cò súng. Hết thể tới cũng mau. Chủy thủ này phía trước liền biểu diễn qua, nó bên trong lưới đao là có thể xem như một lần duy nhất ném mạnh đạo cụ tới sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng nó thời điểm, lại là dùng để tự vận. Nhưng lưới đao xuyên qua cổ họng, cảm giác đau đớn chân thực, vết thương giống như hỏa thiêu giống như nhói nhói. Huyết dịch rơi xuống trên đất, màu đỏ sầm máu tươi chói mắt tinh hồng. Nàng bất quá là làm một lựa chọn lắng lại phân tranh, ngừng tan qua. Cái lựa chọn này đánh đổi quá lớn. Dâng ra bản thân sinh mệnh chuyện này, quá nhiều người đều căn bản làm không được, nhưng cái này chuyện Trần Tuyết Lê không phải lần đầu tiên. Nàng ngã trên mặt đất lúc, chống không ánh mắt, lại một lần thấy được Trần Mong biểu tình kinh hoàng thất thố. Lê Tuyết Trần Mong té quỵ dưới đất, ôm suy yếu nữ nhi, hắn quát tầm lên, "Du hiệp." Ám thú lập tức trở về đến Trần Mong biên giới, bàn tay thiết phục tại trên vết thương, miễn cưỡng ngăn trở số lớn ra huyết. Nhưng mà, tính mạng của nàng vẫn tại không thể tránh khỏi trôi qua. Thương tổn là phần cổ động mạch, không có điều trị công trình cứu trợ, cơ hội chắc chắn phải chết. Nàng há hốc mồm, khí quản phá toái, trong miệng tràn ra cũng là máu tươi. Lê Tuyết Trần Mong nắm tay của nữ nhi, thanh âm run rẩy, "Ngươi vì cái gì? Tại sao muốn ngươi?" "Vì..." "Không, ngươi người yêu thích nàng." Lộ ra thê thảm nụ cười, "Ta à, có thể nàng chạy ra nước mắt, ta không muốn, các ngươi..." Lẫn nhau chớ nói chuyện. Trần Mong đau đớn vùi đầu, "Đừng nói nữa, ta dẫn ngươi đi tìm bác sĩ, ta dẫn ngươi đi trị." Mãi đến lúc này, nội tâm của hắn ngọn lửa điên cuồng mới rốt cục để nguội. Làm cha, hắn mới ý thức tới, lại như thế nào lãnh khốc tâm địa, hắn cuối cùng vẫn là để ý nữ nhi của mình, vẫn hy vọng có thể đem chân tướng nói cho nàng, hy vọng nàng có thể bồi chính mình gần bên cạnh. Trần Tuyết Lê bắt được Du Hiệp cổ tay, nói, "Buông tay. Sẽ chết, Tiểu Tuyết Lê. Đây là quyết định của ta." Nàng ho ra huyết, giơ tay lên chật vật mò về một phương khác, ánh mắt bắt đầu trở nên đen như mực mà kiềm chế. Nàng có chút không nhìn thấy, theo bản năng vươn tay ra lục lọi. Tiếng bước chân chuyển đến. Bạch Ca đi đến trước mặt của nàng, giắt bàn tay của nàng, nhiệt độ cơ thể lạnh bớt. "Ta tại." Hắn nói. Nghe được câu này, nàng cơ hồ muốn ảm nhiên, con mắt lập tức sinh động lại sáng ngời lên. "Đây không phải báo ân." Nàng nói, "Là bởi vì ta..." Nàng không có thể nói xong. Bàn tay rủ xuống, trong con ngươi yếu ớt ngọn lửa dập tắt. Trần Tuyết Lê chết, mang theo nàng không có thể nói xong quyết điểm. "Phương Hoa tịch diệt." "Ân." Bạch Ca nhẹ giọng trả lời, cho dù hắn không có nghe xong, cũng có thể đoán được nàng muốn nói những lời kia. Đáng tiếc thực tế không có để lại bao nhiêu thương cảm thời gian. Khi Trần Tuyết Lê chết đi trong nháy mắt, nàng xem như yếu nhân tử vong, trở thành đệ sập lạc đà một cọng cỏ cuối cùng. Khe nước to lớn bắt đầu tạo ra, bắt đầu biến hóa. Khoa huyễn trang bị một chỗ khác, có hủy diệt tính phong bạo đang tại quyết tán, toàn bộ đại sảnh bốn phía vách tường trực tiếp sụp đổ chốc từng mảng, rớt xuống từng khối tảng đá sau lưng lộ ra hư vô mà mênh mông quang cảnh, giống như đen như mực lại lập lòe ánh sao vũ trụ. Kỳ Thập Ước đứng tại Bạch Ca sau lưng, nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng đã đi, nàng sợ mình nói quá thẳng thắn, cũng không biết nên khuyên như thế nào. Trần Trông biểu lộ liền như là thạch điêu, triệt để đóng băng tại chỗ. Du Hiệp cũng là mặt không biểu tình, phản phất hoàn thành đời này cả đời sứ mệnh người máy. Nàng có thể thuyết phục động chỉ có Bạch Ca. Cũng liền tại nàng vừa mới mở miệng thời điểm, Bạch Ca đã từ ngồi xuống biến thành khom lưng đứng dậy. Bạch Ca đem Trần Tuyết Lê tay giắt tiếp đó thả xuống, dính máu tươi bàn tay nhỏ xuống lấy huyết dịch giống như nhân duyên quấn quanh màu đỏ sợi tơ. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng đang nhanh chóng sụp đổ toàn bộ công trình, năng lượng cuồng bạo chiếu sáng bốn phía giống như ban ngày. Tia sáng cũng chiếu sáng Bạch Ca ngũ quan, để cho người ta thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Không nhìn thấy một chút xíu sầu não, chần chừ cùng bị thương. Từ nàng chết đi, lại đến hắn đứng lên, quá trình không cao hơn 10 giây. Ngắn ngủi 10 giây, hắn liền đã tiêu hóa tất cả xúc động, thôn vệ tất cả tâm tình tiêu cực, nhai nát nuốt xuống. Cảm tính gào thét bị lý trí tách rời phân ly, một mực áp chế, hắn đem lực chú ý đặt ở lập tức tình cảnh. 100 tên yếu nhân tử vong, đích xác đưa tới không thể đoán trước kết quả, là hủy diệt, vẫn là sáng sinh. Bạch Ca lẩm bẩm, bất luận như thế nào, dừng lại ở tại chỗ, đều biết gặp phải thảm thiết kết quả. Hắn đá một cước Trần Mong, ngươi mơ ước thông hướng nguyên sơ con đường ngay tại phía trước, còn không đi sao? Trần Mong không có phản ứng. Bạch Ca nói tiếp, lưu lại, sẽ chết. Trần Mong vẫn ngồi giống như một khối thạch điêu. Đã mất đi thê tử, mắt thấy nữ nhi tự vận, chống đỡ lấy nội tâm hắn cuối cùng một khối trụ cột đã biến mất rồi, hắn tinh khí thần đều triệt để hao hết, cuối cùng tức giận cũng chống đỡ không nổi đi, tâm lực tiểu tụy người sắp chết. Du Hiệp mở miệng, các ngươi đi thôi, nhiều nhất còn có 3 phút, ở đây thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, hết thảy đều sẽ bị thời không loạn lưu bên trong biến thành triệt để bụi mịn, phân giải quy về nguyên tử thái. Kỳ Thập Ước hỏi, các ngươi không đi sao? Du Hiệp trả lời, ở đây sẽ trở thành chúng ta mộ địa, ta đã đạt thành sứ mệnh, kế tiếp nên nghỉ ngơi thật tốt. Bạch Ca, được chưa, các ngươi liền lưu tại nơi này, chờ lấy hôi phi yên diệt ta. Hắn bước lên trước một bước, ta muốn tiếp tục đi về phía trước, ở đây nhất định sẽ không trở thành điểm kết thúc. Du Hiệp hỏi, muốn đi đi mau, ta đến bây giờ đều đang cố nén đối ngươi sát ý đâu. Tiểu tử thúi hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, Tiểu Tuyết Lê vì ngươi mà chết, nhưng ngươi cũng không tình nguyện chạy xuống một giọt nước mắt sao? Bạch Ca cũng không quay đầu lại hướng đi trang bị. Khóc, hữu dụng không? Một giọt nước mắt không cứu được người đã chết. Nàng dùng sinh mệnh vì ta mở đường, ta cần phải làm là tiếp tục đi tới đích, đi đến nguyên sơ phần cuối, tiếp đó có lẽ, tại cái kia phần cuối, sẽ có các ngươi mong đợi kỳ tích. Trần Mong làm hết thảy đều là vì cứu trở về thế tử, nát bấy thất tinh lịch sử thao túng chỉ là mục tiêu một thành viên. Hắn chân chính nguyện vọng vẫn là trở lại nguyên sơ, cải thiện lịch sử, cải thiện thế tử nhất định mất sự thật. Nếu như hắn mong đợi kỳ tích thật tồn tại, có lẽ cái này không hoàn mỹ cố sự vẫn có cải thiện chỗ trống. Bạch Ca đứng ở năng lượng thông đạo phía trước. Cùng bạo thời không năng lượng bị ướt thúc, nó xây dựng ra một đầu tia sáng bậc thang thông hướng không cũng biết phía trước. Phần cuối là nơi nào, điểm kết thúc ở nơi nào, không người có thể biết. Kỳ thập ức giữ chặt Bạch Ca cổ tay, cùng một chỗ. Bạch Ca gật đầu một cái, hướng phía trước bước ra nửa bước. Tại bước vào thông lộ phía trước, hắn hơi hơi dừng lại, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có quay đầu lại nhìn một mắt. Hy vọng chúng ta có thể tại mở đầu chỗ lại gặp nhau a. Bọn hắn biến mất ở trong con đường. Rất nhanh, đạo này trang bị bắt đầu hiện ra vặn mẹo cùng sụp đổ, thông hướng cuối lộ trở nên phiêu miểu hư vô, dần dần tiêu tan. Lấy vô số hy sinh dài dằng dặc chờ đợi đổi lấy cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ. Trần Mong không quay đầu lại nhiều hơn nữa nhìn cái kia trang bị một mắt, chỉ là ôm nữ nhi dần dần băng lãnh cơ thể, lộ ra mệt mỏi thân sắc. Chúng ta sẽ ở một cái thế giới khác đoàn tụ sao? Hắn hỏi. Biết. Du Hiệp nhẹ nhàng đỡ dậy cái này giàn mua nam nhân, nhẹ nói, cả nhà chúng ta cuối cùng có thể đoàn tụ. Quang thôn phệ hết thảy, mang đi tất cả vết tích, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng tồn tại qua, cho nên không có đau thương, không có bi kịch, chỉ có một đóa đã từng nở rộ qua tuyết lê hoa lặng yên tàn lụi, phương hoa tịch diệt. Chương 868, chốn đảo nguyên chương 868, chốn đảo nguyên phong bạo mới đã xuất hiện. Xuyên qua thời không, dốc hết toàn lực, phản phất có một ca khúc ở bên tai tuần hoàn. Bạch Ca có chút mệt mỏi mở to mắt. Xanh thẳm thiên, không công mây, thật cao núi, lục xanh thảo, hành văn mắt. Hắn nằm ở một mảnh trên bãi cỏ, sau lưng mặt cỏ mềm mại, ở đây dường như là một chỗ dốc núi. Cỏ xanh cùng dương quang hương vị đều rất tốt, phương xa ẩn ẩn có thể thấy được khói bếp, bốn phía đều là rừng rậm bao trùm chi địa, nhưng rừng rậm cũng không phải rất lớn, tầm mắt không tính mở rộng, khó mà phân rõ thân ở vị trí là đông nam tây bắc. Đang muốn đứng dậy, phát hiện mình tay phải bị đè lên. Là kỳ thập ức. Đưa tay ra mò về nàng lộ ra trắng nõn chỗ, xúc cảm mềm nhẵn, nhảy lên chấn cảm mạnh mà hữu lực. Còn sống. Bạch Ca đem ngón tay từ cái cổ bên trên rời, động mạch cổ nhảy lên mạnh mà hữu lực, vấn đề không lớn, tạm thời bất tỉnh đi mà thôi. Hắn sờ lên phần bụng, cảm giác một hồi cơn đói bụng cồn cào. Dường như là xuyên qua thời không tổn hao không thiếu năng lượng, luôn cảm thấy hưu khí vô lực. Đem kỳ thập ức cong lên, Bạch Ca bắt đầu theo gò núi đi xuống dưới, hướng về khói bếp vị trí hành động. Tính toán ra khỏi trò chơi, quả nhiên vẫn là thất bại. Lại một lần tiến nhập khai phong thế giới ẩn tàng khu vực. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nhưng ở đây nhìn xem không giống nhau một chút nào là cái gọi là nguyên sơ chi địa. Theo khói bếp phương hướng, Bạch Ca bay qua hai tòa tiểu sơn, xuyên qua rừng rậm, trên đường còn gặp cỡ lớn động vật ăn thịt, bất quá sau khi cường hóa thể chất còn bảo lưu lấy, đơn đấu không có thua. Cũng thuận lợi đi ra rừng rậm. Đến gần khói bếp phụ cận, phát hiện ở đây một chỗ thôn trấn, kích thước lớn tất cả tại trên dưới ngàn người. Bạch Ca đi đến phụ cận lúc, ỷ vào chính mình cao mị lực giá trị hướng xung quanh người tìm kiếm trợ giúp. Thứ nhất nhờ giúp đỡ nông phụ lập tức liền đáp ứng, còn cung cấp dân túc gian phòng cho Bạch Ca cư trú sử dụng. Đem kỳ thập ức đặt ở trong nhà, Bạch Ca cũng nhân tiện đi ra hỗ trợ làm việc nhà nông, một bên làm việc vừa cùng nông phụ tiến hành giao lưu. Trao đổi quá trình có chút không quá thông thuận, chỉ đơn giản biết rõ, nơi đây là một chỗ biên thủy nông nghiệp thị trấn, vô cùng xa xôi, cùng thế giới bên ngoài tương đối ngăn cách, nhưng không phải hoàn toàn ngăn cách. Có thông đạo có thể ra ngoài, nhưng đã có gần 100 nhiều năm không có kẻ ngoại lai từng tiến vào thôn, ngẫu nhiên người trong thôn cũng biết ra ngoài. Nhưng kể từ 30 năm trước, chấn động dẫn đến đường núi sụp đổ sau, liền sẽ không có ai từng đi ra ngoài. Đại gia cũng tại rảnh rỗi thời gian thanh lý trong sơn động tảng đá, nhưng hiệu suất rất chậm, mấy thập niên đều không rõ ràng sạch sẽ. Người nơi này cũng đã triệt để quen thuộc ở đây cư trú sinh hoạt, một bộ tự cấp tự túc điển biên mục ca mỹ mãn tháng ngày. Đào Viên Minh tới hô to người trong nghề. Trốn đảo nguyên sao? Bạch Ca sức quan sát cực mạnh, đi qua mấy luận thăm dò, hắn phát hiện người nơi này thật sự rất thuần phát, không có dã tâm gì, ma sát nhỏ có, nhưng rất nhanh sẽ bị xử lý, lại khôi phục dị vãng quê nhà quan hệ. Các cư dân bị trói buộc tại nho nhỏ trong trời đất, nhưng cũng mỗi an cư lạc nghiệp, các cư dân phần lớn tương đối trường thọ. Càng quái dị hơn chính là, dân chấn bên trong người nào loại đều có, đặc thù cũng không giống nhau. Bạch Ca đối với cái này rất hiếu kỳ, không rõ ràng bọn hắn là thế nào giữ huyết thống nhân chủng khác biệt. Một ngày ngắn ngủi, hắn đi thị trấn các nơi, hiểu được tình huống cũng chỉ có vậy. Chờ trở lại nông phụ trong nhà, vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi Bạch Ca cùng tỉnh lại kỳ thức. Liên điểm ấy cơm rau dưa, không bằng bên ngoài ăn ngon a. Cái này vịt quay hương vị là không sai, các ngươi cố gắng ăn a. Tiểu cô nương đói bụng lắm hả, ta lại đi làm mấy món ăn. Đôi vợ chồng này rất nhiệt tình, cũng sẽ tốt kỳ hỏi một chút chuyện bên ngoài. Bạch Ca kết hợp lịch sử tri thức, trực tiếp đã copy đảo viên mình sinh hoạt thời đại lịch sử tiến hành tường thuật tóm lược, tạm thời qua loa tắt chết tới. Chờ sau bữa ăn, kỳ thập ức tìm được Bạch Ca. Ngươi nhìn thế nào? Bạch Ca trực tiếp hỏi. Ở đây không giống như là nguyên sơ chi địa, rõ ràng chỉ là an cư lạc nghiệp kinh tế nông nghiệp cá thể thôn xóm. Kỳ thập ức nhẹ nói, chúng ta có phải hay không tới sai chỗ, lại hoặc là cánh cửa kia sau căn bản không có thông hướng chúng ta muốn đi chỗ. Bạch Ca lắc đầu, một ngày thời gian còn không cách nào khẳng định, chúng ta hẳn là nhiều hơn nữa đi một chút nơi khác, ta tin tưởng mình vận khí sẽ không kém đến nước này. Người chơi trực giác bình thường đều tương đối ổn, tin tưởng trò chơi không gian sẽ không như thế ác thú vị. Nếu quả thật xui xẻo như vậy, muốn ở chỗ này qua thời gian 10 ngày, còn không bằng trực tiếp từ tận tiết kiệm một chút thời gian. Trên thực tế, phần lớn nan đề khốn cảnh đều có giải pháp, đơn giản là có thể hay không tìm được thôi. Kỳ thập ức nói, ta kỳ thực cảm thấy ở đây cũng rất tốt, thật sự. Bạch Ca liếc qua nàng giấu ở trong tay áo ngón tay. Nếu như là xem như dưỡng lao chỗ, quả thật không tệ, không biết có hay không tiểu quảng trà sớm có thể ăn đến giữa trưa. Kỳ Thập Ước hỏi, nếu như trở về không được, ngươi nguyện ý ở lại chỗ này sao? Bạch Ca liếc mắt, đều trở về không được, ta không ở lại chỗ này có thể đi cái nào?
Cũng vậy a.
Kỳ Thập Ước vừa gõ đầu, có chút làm chuyện ngu ngốc, không biết có phải hay không là tới thời điểm đem đầu rất bể. Bạch Ca nói dối. Trong ngoài thời gian là hoàn toàn đồng bộ, lưu tại nơi này nhiều nhất 10 ngày hắn liền muốn rời khỏi. Một khi hắn rời đi, Kỳ Thập Ước chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tại sao cái này, có lẽ sẽ không còn có gặp nàng cơ hội. Có người, tình cờ một mặt chính là kiếp này vĩnh biệt. Nếu quả thật tại này 10 ngày bên trong tìm không thấy bất luận cái gì đáp án, trả ra đại giới sẽ rất khổng lồ. Kỳ Thập Ước sẽ vĩnh viễn mê thất tại tha hương nơi đất khách quê người. Y Liễu nữ sĩ sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình. Trần Tuyết Lê cũng tương đương với hy sinh một cách vô ích. Còn có toàn bộ Thất Tinh a. Bất quá này ngược lại là không quan trọng, Thất Tinh đô thị cơ chế vốn là có vấn đề lớn. Bạch Ca nhìn qua Mãn Thiên tinh thần, trầm thấp nói: "Bất luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi, tận lực tiễn đưa ngươi về nhà cùng Y Liễu nữ sĩ đoàn tụ." Kỳ Thập Ước ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay xẹt qua nước sông, nàng tại trên nước viết chữ. "Ngươi có phải hay không cảm thấy đối với ta cùng đối với nàng có chỗ thua thiệt mới muốn như vậy? Sợ ta lại biến thành cái tiếp theo Trần Tuyết Lê, bởi vì ta cũng thay ngươi cản qua thương." Bạch Ca không nói gì. Kỳ Thập Ước nhẹ nói: "Ta không có chút nào vì Trần Tuyết Lê chết mà thương tâm, ngược lại cảm thấy nàng làm đúng, thậm chí sẽ có chút hâm mộ nàng." "Bạch Ca, ngươi sẽ nghĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít là đầu óc rất bể." Kỳ Thập Ước lắc đầu. "Ta hâm mộ nàng, không phải là bởi vì nàng dũng cảm hoặc quả quyết, là bởi vì ta biết, bất luận ngươi ta có thể thành công hay không đến lịch sử nguyên sơ, bất luận kết quả cuối cùng là thành công hay là thất bại, Trần Tuyết Lê cô gái này đều nhất định sẽ nhường ngươi nhớ kỹ cả một đời. Tương lai về sau, ngươi ngày nào già lọm khòm nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại, vẫn có thể rõ ràng hồi tưởng lại dáng dấp của nàng. Ngươi sẽ nhớ kỹ trước kia có cái cô gái 18 tuổi, tự cam tình nguyện vì ngươi mà chết. Những người khác, bất luận là ai, đều biết xếp tại phía sau của nàng." Nàng nói không được nữa, hơi hơi cắn môi. "Thật giàu hoạt. Người đã chết là vô địch, không phải sao?" Nàng dùng sức vỗ một cái nước sông, thủy làm ướt góc áo cùng nàng tóc. "Ta về nghỉ ngơi." Đưa mắt nhìn Kỳ Thập Ước rời đi, Bạch Ca nhìn xem trong chấn lấm ta lâm tấm ánh lửa, nheo mắt lại, nội tâm bỗng nhiên có một loại phiền muộn cảm giác. Tự làm tự chịu a, thực sự là. Lần sau đánh chết cũng không chọn cái gì đô thị yêu đương, loại kịch tình này thật sự không có cách nào nhảy qua sao? Rõ ràng đã dốc hết toàn lực tránh loại này bay ra, lại luôn tránh không khỏi, nghiệp chướng nha. "Nhưng ta không có bị ảnh hưởng đến a." Bạch Ca thản nhiên nói, "Trong mắt của ta, các ngươi kỳ thực một dạng. Ta chỉ là đang chơi một hồi, sớm muộn sẽ kết thúc trò chơi thôi. Các ngươi là thực sự, ta mới là giả." Ở tạm một đêm thời gian, Bạch Ca ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong hoang địa. Nông gia vợ chồng, phòng ốc nhà ngói, toàn bộ biến mất không thấy. Chương 869, Yên Tĩnh Tiêu Vong. Chương 869, Yên Tĩnh Tiêu Vong. Bạch Ca nằm trên mặt đất, mở mắt ra, vừa mới bắt đầu ngày mới hiện ra, âm dương các hôn hiểu. Quay đầu, một bên trong đống cỏ tranh, Kỳ Thập Ước còn đang ngủ lấy. Bất quá một hồi sau truyền đến rít lên một tiếng. "Côn trùng, côn trùng." Nàng nhảy dựng lên, cầm giày một trận gõ gõ đập đập. Bạch Ca nâng lên một ước, đem côn trùng giẫm chết bảo tường, hắn nhìn về phía xung quanh, cau mày. Kỳ Thập Ước vội vàng mặc quần áo tử tế, hỏi, "Chuyện gì xảy ra? Phòng ở đâu? Chúng ta là gặp phải quỷ?" Trước đó nhìn qua quỷ quái cố sự, yêu quái đều biết huyễn hóa ra phòng ở tới lừa gạt du khách. "Không phải quỷ." Bạch Ca nói, "Ta bây giờ cũng không đói." "A, hôm qua ăn đồ ăn thật sự." Bạch Ca nói, "Bình thường tới nói, nếu như là trí quái cố sự, ăn hết đồ vật cũng là giả, nhưng mà ta hôm qua lưu lại một khối bánh mì xem như bữa sáng, nó còn tại." Hắn từ trong túi lấy ra một ổ bánh bao, tiếp đó bỏ vào trong miệng cắn một cái, hương vị là toàn bộ mạch. Kỳ Thập Ước không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiến thị trấn hỏi một chút ta. Bạch Ca cũng không xác định. Hắn hôm qua tại trong trấn đi một vòng, quen biết không ít người. Hướng đông thời điểm, trong thôn trấn đã có không ít người đều tỉnh lại. Bạch Ca đem hôm nay thị trấn cùng ngày hôm qua thị trấn tiến hành so sánh, phát hiện nó thiếu đi mấy hàng phòng ở, cũng thiếu sót một số người. Nguyên bản tồn tại mấy hộ nhân gia phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua tầm thường biến mất không thấy gì nữa. Trong trấn con đường cũng thiếu khuyết mấy cái, nguyên bản một ngụm nước mát giếng đã hoa phế. Đi dạo ba, bốn vòng, Bạch Ca dẫn Kỳ Thập Ước dùng cho tới chưa thời gian tiến hành trò chuyện, sau đó phát hiện không có người còn nhớ có gia đình kia. Kỳ Thập Ước khó hiểu nói, vì cái gì đây? Thật chẳng lẽ là giả tượng? Cùng nói là giả tượng, không bằng nói là biến mất. Bạch Ca suy nghĩ, tiêu thất sao? Không đợi Kỳ Thập Ước lấy lại tinh thần, Bạch Ca tiếp tục đi lên phía trước. Người muốn đi đâu? Đồng dạng tại loại địa phương này, đều sẽ có thôn lão tại. Cũng không thể một mực bị đói à, nhân tiện đi tìm thôn lão hỏi tình huống một chút, có lẽ có thể được đến một chút đáp án. Bạch Ca ngay thẳng đạo, nào có dễ dàng như vậy liền hết ăn lại uống. Kỳ Thập Ước ra mặt mỏng, ngày hôm qua loại đều xem như vận khí tốt. Không, kỳ thực rất dễ dàng. Dựa vào cái gì a? Khuôn mặt. Bạch Ca treo lên cao mị lực giá trị khuôn mặt đi tới thôn lão ra cửa ra vào, đúng lúc có cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, gặp một lần Bạch Ca liền đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nói mấy câu liền chạy vào trong phòng. Kỳ Thập Ước, phi, thế mà sử dụng mỹ nhân kế, quá ghê tởm. Tiến vào thôn trong quê quán, có một bữa cơm là thuận lý thành chương chuyện. Bạch Ca hỏi liên quan tới tiêu thất một chuyện. Thôn lão niên linh cũng có hơn 60, tay nâng lấy nước nóng ly, chậm rãi nói, này ngược lại là để cho lão phu nhớ tới một kiện chuyện cũ. Lão phu hồi nhỏ từng nghe các trưởng bối nói qua thân ẩn, đi qua mất mùa, lương thực không đủ ăn, liền có người chịu không được chịu đói, hoặc cảm thấy muốn cho người trong nhà tiết kiệm một phần khẩu phần lương thực, liền tự mình đi vào núi rừng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngày đầu tiên đại gia còn nhớ rõ hắn, nhưng ngày thứ hai tất cả mọi người đều sẽ đem hắn quên đi. Kỳ Thập ức hỏi, vì cái gì? Không rõ ràng. Thôn lão nói, có lẽ là cùng Sơn Thần có liên quan. Sơn Thần. Đi qua trên núi có Sơn Thần, thủ hộ lấy sơn lâm, trông giữ lấy gia thú, đại gia bình an vô sự. Thôn lão nói, nhưng theo thời gian đưa đẩy, cái này Sơn Thần dần dần điên rồi, bắt đầu ăn người. Bạch Ca hỏi, đây là truyền ngôn, vẫn là bịa đặt? Thôn lão cấp á cười nói, đương nhiên là bịa đặt, Sơn Thần có hay không, ta không biết, nhưng 30 năm trước động đất, là dung ra tới một cái điên rồi biết phun lửa quái vật, liền giấu ở trong núi. Người nhích tới gần, liền sẽ bị hắn giết chết ăn hết, thật là ăn không ít người, về sau đại sơn sở, đem nó chôn ở trong núi, sau đó liền sẽ không ai thấy qua đầu kia quái vật. Hắn sờ lên râu ria, ta nhớ được, nó hẳn là ăn không ít người. Nhưng mà đoàn người kiểm kê tính toán, hắc, còn giống như thật không có người chết, ngươi nói có trách hay không? Chúng ta lúc đó đều nhớ có vận thật nhiều tảng đá đã làm thành mộ địa. Bạch Ca cảm tạ Thanh Thôn lão cung cấp tin tức. Thôn lão cười vài tiếng, nói còn có mấy gian khoảng không phòng, có thể đi bên kia nghỉ ngơi, sau đó có thể ở trong thôn tìm một chút làm giúp đổi lương thực. Rời đi thôn trong quê quán, Kỳ Thập ức hỏi, ngươi còn dự định đi trên núi? Bạch Ca gật đầu, dù sao cũng phải biết rõ ràng, ở đây tồn tại hiện tượng quái dị, chưa chắc là chuyện xấu. Ngươi không sợ bị cuốn vào sao? Đây chính là ăn người quái vật, bị ăn người có thể ngay cả tồn tại tự thân đều bị ăn sạch. Kỳ Thập ức sờ lên cánh tay, có chút sợ hãi nói, đúng vậy a, cái gì hồng thế sứ đột thì ra ngươi cũng nhìn lì tật nổ bèo. Dù sao ta cũng là vi rút mì dạ mang theo giả. Bất quá đây không phải trọng điểm, trên thực tế, hôm qua vợ chồng một nhà cũng bị mất, nhưng chúng ta không có thức tỉnh, cái này chứng minh có lẽ loại này tiêu thất đối với chúng ta không có trực tiếp ảnh hưởng. Bạch Ca nói, có lẽ chúng ta chỉ là từ bên miệng xuất lại tới hạt gạo đâu. Nếu như là dã thu ăn thịt người, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy không có khả năng giấu giếm được đi, nghĩ xác nhận cũng rất đơn giản, ta cũng không có ý định trực tiếp đi liều mạng. Bạch Ca nói, chúng ta đi trước một chuyến trên núi, tiếp đó đợi buổi tối, thay phiên các đêm, nhìn kỹ một cái chân biến hóa. Kỳ Thập ức đồng ý, nhưng cường điệu, chúng ta cần chuẩn bị thức ăn và nước ngọt, này liền phải dựa vào ngươi đi bán đứng nhan sắc. Bạch Ca, vấn đề nhỏ, ta chuyên nghiệp xứng đôi. Cả một buổi chiều thời gian, hai người đều trong núi đi dạo, đi tới duy nhất rời núi con đường hầm kia. Ở đây chỉ có 5 cái thanh tráng niên còn tại mở núi đá vận chuyển tảng đá, đại bộ phận thôn dân đều không vui bỏ sức tại loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, sở dĩ chủ động tới mở núi đá mở đường nhân số rất ít, trong đó không thiếu cũng là thanh thiếu niên muốn rời đi thôn, nhưng không có máy móc, toàn bộ nhờ quốc chim cùng nhân lực thực sự quá chậm, cũng không có bất luận cái gì bảo hộ phương sách, rất dễ dàng liền sẽ dẫn phát sụp đổ hiện tượng. Bạch Ca cảm thấy dựa theo hiệu suất này tiếp qua 10 năm cũng đào không thông. Cùng hiện trường đào núi người Hàn Huyên vài câu, biết được đây là chấn động đưa tới chấn động, nhưng phần lớn người đều không nghe nói qua cái gì quái thú chuyện. Dù sao nó là tại 30 năm trước phát sinh, mà ở trong đó nhiều tuổi nhất cũng không đến 40 tuổi, khi đó vẫn còn con nít, căn bản không nhớ được cũng sẽ không hiểu rõ. Không công mà lui sau, Bạch Ca cùng Kỳ Thập ức về tới trong thôn trấn. Kỳ Thập ức xoa như nhún ra trần, hai người tới bỏ trống trong phòng, đơn giản quét dọn một chút phòng ốc, trải lên cỏ tranh cùng tấm thảm chịu được một đêm. Từ hiện đại sinh hoạt trực tiếp quay về đến làm nông thời đại, còn tốt không có trực tiếp bắt đầu một con chó hoang dã cầu sinh. Hai người bắt đầu thay phiên các đêm, Kỳ Thập ức là mệt muốn chết rồi, đổ giường liền ngủ mất, Bạch Ca kiên trì tới nguyệt trí trung thiên thời gian. Nhưng mà bốn phía hết thể nhìn qua vẫn như cũ bình thường. Mãi đến ngoài cửa sổ bóng cây đột nhiên mơ hồ một chút, hắn đánh thức Kỳ Thập ức đồng thời đi ra ngoài cửa. Dưới ánh trăng, thị trấn bắt đầu phát sinh biến hóa, tại Bạch Ca trong tầm mắt, nơi xa lại có mấy tòa nhà gian phòng đang tại mắt trần có thể thấy phai nhạt tiêu thất, giống như là dần dần bị bóc ra đi hình ảnh, đầu tiên là dừng lại, tiếp đó rút tấm, tiếp đó mơ hồ hình dáng, khứ trừ màu sắc, chỉ còn lại màu trắng đen, lao đường cong, cuối cùng triệt để đổ cho không. Trên mặt đất lưu lại chính là đất trống hoặc hoang phòng. Đang nằm sấp ngủ một đầu con chó vàng một giây trước còn ngáy khò khò, một giây sau liền trực tiếp tiêu thất, giống như trên bảng đèn phân viết chữ, bị nhẹ nhàng lao đi. Đây chính là thân ẩn. Kỳ Thập ức thò đầu ra sau, vừa vặn thấy cảnh này. Biến mất biên giới tuyến tại mở rộng, Bạch Ca chạy tới biên giới tuyến biên giới. Hắn đưa tay ra, đặt tại một gốc sắp biến mất trên cây liễu. Biến mất biên giới tuyến chạm đến Bạch Ca bàn tay, chợt một đường tiến lên. Trên không lưu lại Bạch Ca nắm chặt lớn chừng bàn tay cây liễu thân thể rất xuống đất. Bạch Ca tự thân không phát hiện chút tổn hao nào, dưới chân trên đường mọc ra màu vàng xanh lá cỏ nhỏ. Hắn nhìn qua không ngừng phát triển biên giới tuyến, dùng chân bước đo đạc. Nhiều nhất 8 ngày, tòa này trấn tồn tại vết tích sẽ hoàn toàn bị xóa đi. Chương 870, con thỏ động chương 870, con thỏ động không hiểu thấu bắt đầu biến mất thôn. Không ngừng phát triển thần ẩn biên giới tuyến. Bạch Ca đối với cái này căn bản không có đầu mối, Kỳ Thập ức cũng thế. Hai người lâm vào hoang mang bên trong, tiếp đó cũng chống đỡ không nổi mỏi mệt tuần tự ngủ thiếp đi. Tỉnh lại đã là sáng hôm sau, bụng đói kêu vàng, cũng nên nghĩ biện pháp nhét đầy cái bao tử. Phương thức giải quyết là làm rút cùng ăn trực. Đồng thời âm thầm nghe ngóng liên quan tới thần ẩn sự tình, nhưng tất cả mọi người là hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ thị trấn không có ai biết sẽ biến mất sự thật. Kỳ Thập ức có đề nghị đem chuyện này nói cho trên thị trấn người, Bạch Ca cảm thấy nàng cho dù nói cũng không có gì ý nghĩa. Không nói đến cái này một số người sẽ tin tưởng hay không, trên thực tế tất cả mọi người ký ức cũng sẽ ở biên giới tuyến phát triển di động thời điểm tiêu thất mơ hồ. Chỉ có trắng duy trì hòa bình Kỳ Thập ức hai cái không thuộc về nơi này người bên ngoài mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Lại là một ngày sắp trôi qua. Bạch Ca xách theo thợ săn đưa tặng cung tiễn tại phụ cận đi dạo, nghe nói sẽ có lợn rừng qua lại, cần phải đi phụ cận dò xét đã thiết trí cả bẫy, vận khí tốt buổi tối hôm nay liền có thể ăn mặn. Thực sự là đen đủi, làm nông văn minh sức sản xuất quá nguyên thủy, vì ăn no đều phải lãng phí đại lượng thời gian, cái này còn thế nào tìm đòi. Luôn cảm thấy, nếu như 10 ngày đi qua, cái gì cũng không tìm tới, sợ là chúng ta chỉ có thể chờ đợi ở đây tự nghĩ biện pháp làm ruộng sinh tồn. Kỳ Thập Ước có chút bi quan nói, hẳn là không đến mức chúng ta hẳn là sớm dự trữ chút hạt giống, xúc vật cái gì, để phòng vạn nhất, trực tiếp tiếp xúc được bộ phận sẽ không tiêu thất, cho nên thời gian 10 ngày cũng có thể chứa đựng không ít cây nông nghiệp hạt giống. Nàng nói tiếp, tựa hồ đã lâm vào phòng ngừa chu đáo giai đoạn, cân nhắc có phải hay không là quá sớm. Công cụ cũng muốn chuẩn bị, đồng ruộng khai hoang là việc tốn sức, sức lao động không quá đủ a. Kỳ Thập Ước tiếp tục lẩm bẩm, uy nhưng trực tiếp tăng thêm sức lao động cũng không đáng tin cậy, sinh hoạt an định lại mới có thể cân nhắc tăng thêm nhân khẩu chuyện. Nàng suy nghĩ, cố gắng một chút, đại khái có thể tăng thêm đến trên dưới 15 cái, tốn thời gian 30 năm. Ngươi là dự định trực tiếp sinh cái đội bóng đá sao? Quá ngoại hạng. Bạch Ca chửi bậy. Cũng nên vì tương lai dự định a. Kỳ Thập Ước nói nghiêm túc, thừa dịp còn trẻ, cơ thể khỏe mạnh thời điểm, tốt nhất mấy bào thai. Bạch Ca, hắn hỏi, cho nên, ngươi có phải hay không vẫn rất thích thú? Kỳ Thập Ước phủ nhận, không có, nếu có thể, ta cũng không tình nguyện ở loại địa phương này sinh con. Bạch Ca, vì cái gì nhất định muốn cùng sinh con liên hệ tại một hối? Kỳ Thập Ước, đúng nga, vì cái gì đây? Giả ngu, liền cứng rắn giả ngu. Bạch Ca thật sâu thở dài, nếu quả thật thôn muốn tiêu thất, so với cân nhắc tại chỗ tăng thêm nhân khẩu, còn không bằng cân nhắc trực tiếp đục xuyên sụp đổ sơn đạo, xuyên qua nó liền có thể đến chỗ xa hơn, sẽ có cao cấp hơn văn minh nhân loại. Đúng nga. Kỳ Thập Ước hiểu rõ, vậy chỉ cần ít hơn lượng tăng thêm nhân khẩu như vậy đủ rồi. 7, 8 cái đã đủ dùng. Bạch Ca nghĩ thầm nàng nhất định là đang tại giả ngu. Kỳ Thập Ước thật là nói, ta chỉ là đang cấp chính mình một cái động lực và mục tiêu. Bạch Ca, mục tiêu. Ngược lại đều trở về không được, tốt xấu. Có cái mục tiêu a. Nàng nói, vẫn là nói, ngươi ghét bỏ ta đây. Không phải vấn đề này. Nếu như ngươi ưa thích mẫu thân loại này, lại cho ta 10 năm cũng đủ rồi a. Không, dựa theo xã hội này hoàn cảnh, tiếp qua 10 năm, ngươi cùng y lìa nữ sĩ chênh lệch tuyệt đối cực lớn, nàng nhìn thấy ngươi cũng phải hô một tiếng đại nương bao nhiêu niên kỷ. Kỳ Thập Ước dậm chân, ngươi có phải hay không sẽ không an ủi người? Sẽ. Bạch Ca nói, nhưng ngươi mong muốn không phải an ủi, mà là an ủi sao a? Kỳ Thập Ước cười khanh khách. Nàng rơi ánh mắt nói, ta qua bên kia xem, giống như có chồng con ngồi bấy dập. Bạch Ca cũng làm nàng là chuyển đổi tâm tình, cũng kéo ra một khoảng cách để cho lẫn nhau bình phục tình cảm một cái. Một người đôi phế, một bực bội. Dưới loại tình huống này, là không có cách nào bình thường câu thông, bọn hắn kỳ thực đều đang sốt ruột quyết tâm, chỉ là biểu hiện bên ngoài khác biệt. Mau tới đây. Kỳ Thập Ước hô. Bạch Ca quay đầu, nhìn thấy trong bụi cỏ xuyên qua một đạo bóng trắng. Con thỏ. Mà lại là lông trắng con thỏ. Bạch Ca lập tức dương cung lắp tên, nhắm chuẩn sạc kích, một phát không trúng, hai phát không trúng. Bỏ lại cung tiễn, cầm lấy tảng đá đập, vẫn là không có mệnh trung. Thỏ rừng tốc độ chạy phi thường kinh người nhanh, mấy lần thoáng hiện liền không có bóng dáng. Nhân loại thể năng cường hạng ở chỗ chạy cự ly dài, hắn sức bền thắng qua phần lớn chủng tộc, nhưng không am hiểu trong nháy mắt lực bộc phát, Bạch Ca tại phức tạp trong bụi cây truy đuổi 20 giây, khoảng cách liền từ mười mấy mét mở rộng đến 50m. Ngay tại sắp chạy ra biên giới thời điểm, răng rắc một tiếng, cơ quyết trương khởi động. Màu trắng con thỏ đã rơi vào vài đai thô dây thừng trong túi, bị treo lên tới. Bắt được. Kỳ Thập Ước kinh ngạc, cái này cũng có thể bắt được. Bạch Ca nói, cái này con thỏ phản ứng rất nhanh, trực tiếp chúng đích không cách nào mệnh trùng, nhưng chặn lại nó đi tới con đường, hướng về bên này dẫn dụ hay không khó khăn, đến nỗi cạm bẫy có thể hay không bắt giữ, vẫn là xem vật khí, cũng may vận khí không tệ. Kỳ Thập Ước cao hứng nói, cái này thỏ thật đáng yêu a. Đây là một cái cùng một loại trắng như tuyết con thỏ, lông trắng mắt đỏ, đích sắc khả ái vô cùng, toàn thân chất địch, kích thước không nhỏ. Bạch Ca nói, đáng yêu như thế, không bằng nấu a, ta muốn ăn ma lạt thỏ đầu. Kỳ Thập Ước có chút thèm, đáng yêu như thế, giết sau một trận có thể ăn rất lâu a. Kỳ Thập Ước đang muốn đưa tay ra, lại bị Bạch Ca ngăn lại, thế nào? Bạch Ca nói, thuần chủng trắng như tuyết màu tóc con thỏ là cực ít, đậu bật lông tóc phần lớn cũng là màu ngụy trang, mà ở trong đó là đồi núi, không có đất tuyết, nó cái này màu trắng da lông quá nổi bật, căn bản chính là rõ ràng tự tìm cái chết. Kỳ Thập Ước một điểm liền rõ ràng, ngươi hoài nghi là người khác thả ra. Sùng vật thỏ cái gì? Nơi này nhưng không có ai nuôi chó cùng mèo bên ngoài sùng vật. Bạch Ca nghĩ nghĩ, có lẽ có thể theo nó chỗ này tìm được chút gì. Hắn đem con thỏ từ trong cạm bẫy xách ra, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có thể không hợp ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cho ta dẫn cái đường. Cho con thỏ một cái chân buộc lên dây thừng, Bạch Ca đem thỏ trắng tử nhét vào trên mặt đất. Rất nhanh nó liền chạy mất dạng. Kỳ Thập Ước thở dài, ta ma là thỏ đầu, trốn không thoát. Bạch Ca nói, nếu như nó là phổ thông con thỏ, có thể theo dây thừng tìm được, mà con thỏ thường thường một tổ không chỉ một, có thể thu lấy được càng nhiều, nếu như nó không phải vậy, có lẽ sẽ trở thành một đột phá khẩu. Dù sao tới chỗ này ước chừng 3 ngày thời gian, đây chính là ta duy nhất có thể tìm được dị thường điểm. Theo dây thừng một đường tìm, Bạch Ca cùng Kỳ Thập Ước đứng tại một cái con thỏ động phía trước. Kỳ Thập Ước nhặt lên đứt gãy dây gai, không phải cái gì đột phá khẩu, chỉ là một tổ con thỏ mà thôi, hơn nữa thỏ khôn có 3 hàng, nó đã đem dây thừng cắn nước, đêm nay không có thịt thỏ nồi lẩu. Bạch Ca nói, tới đều tới rồi, thử một chút xem sao, ngược lại không thua thiệt được càng nhiều. Hắn đưa tay ra, nếm thử rỗi ra trong hang thỏ. Sau một khắc, một cỗ manh liệt lực hút đánh tới, hắn cả một cái cánh tay đều bị đẩy vào trong đó. Ân. Bạch Ca khẽ giật mình, tiếp đó bắt được kỳ thập ức tay phải. Càng thêm mãnh liệt lực hấp dẫn từ trong hang thỏ truyền đến, ngắn ngủi 3 lượng giây, giống như là thổ địa đem người ăn tựa như, bọn hắn biến mất tại chỗ. Trời đất bay cuồng bên trong, có loại bị xả nước buồn cầu đưa vào dị thế giới rẻ chà bu. Bạch Ca mở mắt ra, phát hiện mình thân ở tại trên không trung, đang hướng về mặt đất rơi xuống, làm vật rơi tự do. Ngay tại bên tay phải của hắn, một cái mặc áo đuôi tôm bóng người trong tay xách theo mũ cùng văn minh côn, đầu thật là cái con thỏ đầu. Nó ở trên không bên trong giang hai tay ra, chuyển rời đến Bạch Ca đang phía dưới. Con thỏ động là thông hướng dị thế giới cánh cửa, chỉ có lòng mang thiện lương người mới có thể thông qua. Hoan nên đi tới chúng ta, chuyện cổ tích, thế giới, tiên sinh, nữ sĩ. Ngài đã tiến vào thế giới chuyện cổ tích.